Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay 22 tháng 7, thứ năm trong tuần lễ thứ 16 thường niên, giáo hội cho chúng ta kính nhớ Thánh nữ Maria Magdalena. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 20, câu 1 đến câu 2, câu 11 đến 18. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu." Bà Maria Magdala đứng ở ngoài gần bên mộ mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giêsu. Một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà: "Này bà, sao bà khóc?" Bà thưa: "Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để người ở đâu." Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu. Đức Giêsu nói với bà: "Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?" Bà Maria tưởng là người làm vườn, liền nói: "Thưa ông, nếu ông đã đem người đi, thì xin cho tôi được biết ông để người ở đâu, tôi sẽ đem người về." Đức Giêsu gọi bà: "Maria." Bà quay lại nói bằng tiếng Hebrew: "Rabuni", nghĩa là lạy thầy. Đức Giêsu bảo: "Tôi đừng giữ thầy lại, vì thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em thầy và bảo họ: Thầy lên cùng Cha của thầy, cũng là Cha của anh em. Lên cùng Thiên Chúa của thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em." Bà Maria Magdala đi báo cho các môn đệ: "Tôi đã thấy Chúa." Và bà kể lại những điều người đã nói với bà. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời tường thuật của Thánh Gioan đưa chúng ta trở về khu vườn nơi có ngôi mộ đã an táng Đức Giêsu. Thánh nhân đã cẩn thận ghi chép thời khắc của cuộc viếng thăm bà Maria thực hiện. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối. Ngày thứ nhất trong tuần, đó là ngày Chúa Phục Sinh. Ngày thứ nhất trong tuần, khởi đầu một tuần lễ mới. Ngày thứ nhất trong tuần là ngày của mọi ngày, bởi vì ngày ấy mặt trời công chính đã bừng lên, ngày khai mở niềm hy vọng và niềm vui, ngày mà những người từ cõi chết được trỗi dậy huy hoàng. Ngày thứ nhất trong tuần, Thánh Gioan diễn tả, đó không chỉ là ngày tháng năm mà chúng ta vẫn sử dụng mỗi ngày đây, nhưng còn là một ngày diễn tả niềm tin, sự đợi chờ, lời xác tín và lời tuyên tín của hội thánh sơ khai. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối. Sáng sớm trời còn tối nghĩa là gì? Bóng tối vẫn còn phảng phất nơi ngôi mộ trống, Đức Giêsu không còn đó nữa. Đó cũng chính là bóng tối không phải của đất trời, mà là bóng tối trong tâm hồn đầy nghi hoặc của các Kitô hữu. Bà Maria đã diễm phúc, trở thành người đầu tiên loan báo tin mừng phục sinh của Chúa Kitô. Đấng phục sinh đã gọi chính tên bà Maria. Đấng phục sinh cũng sẽ gọi tên từng người chúng ta và đợi chờ một lời tuyên xưng đức tin, không phải chỉ trên môi miệng mà trên đời sống của mỗi Kitô hữu. Đức Giêsu hỏi bà tìm ai? Câu hỏi này xoáy vào tâm can của người phụ nữ đang đi tìm Chúa trong đêm tối. Đức Giêsu hôm nay, Đấng phục sinh, cũng đang hỏi tất cả và từng người Kitô hữu chúng ta rằng: bạn tìm ai? Chúng ta tìm ai trong đời sống đức tin của mình? Câu trả lời phải là tìm kiếm chính Thiên Chúa. Đấng phục sinh vẫn có đó, vẫn hiện diện một cách tràn đầy, vẫn gọi tên từng người chúng ta, và vẫn sai chúng ta đi để chúng ta trở thành nhân chứng. Cảm ơn bà Maria Magdala, bởi vì lòng mến của bà đã thúc đẩy bà đến mộ từ sáng sớm, để rồi bà được gặp Đấng phục sinh và đón nhận sứ mạng loan báo tin mừng. Xin cho lòng mến cũng thúc đẩy chúng ta để chúng ta tìm gặp được Đấng phục sinh trong hội thánh, tìm gặp được Đấng phục sinh nơi tha nhân, nhất là nơi những anh em đau khổ nghèo túng. Lạy Chúa Giêsu, Đấng phục sinh, xin cho chúng con được gặp gỡ Ngài trong lời hằng sống, gặp gỡ Ngài trong bánh thánh thể, gặp gỡ Ngài trong hội thánh, gặp gỡ Ngài nơi anh chị em của chúng con, và gặp gỡ Ngài ngay trong những biến cố của cuộc đời. Amen.
Xin dâng tiếng ca cảm tạ hồng ân Chúa bao la, cảm tạ tình yêu Chúa thương ta mãi luôn tràn hòa. Vì Chúa đã tăng ban ngàn muôn phúc lành thật tuyệt vời, để nơi thế trần thì mọi thời tổng ca danh Chúa hôm nay và đến muôn đời. Chúa đã yêu tôi từ muôn kiếp xa xôi, Chúa đã yêu tôi, người đưa tôi bước vào đời, người hằng bên tôi tràn muôn phúc ân trên đời tôi, dìu tôi bước đi qua mọi nơi và nâng đỡ tôi trên ngày an vui. Xin dâng tiếng ca cảm tạ hồng ân Chúa bao la, cảm tạ tình yêu Chúa thương ta mãi luôn tràn hòa. Vì Chúa đã tăng ban ngàn muôn phúc lành thật tuyệt vời, đến nơi thế trần người mọi thời tụng ca danh Chúa hôm nay và đến muôn đời. Chúa đã yêu tôi, gọi tôi bước theo người, sống giữa nhân gian để nên men muối cuộc đời, và rồi hôm nay chọn tôi giữa muôn muôn người đây, tặng ban chức thiêng cao vời thay, lòng tôi khắc ghi muôn đời không phai. Tiếng ca cảm tạ hồng ân Chúa bao la, cảm tạ tình yêu Chúa thương ta mãi luôn tràn hòa. Vì Chúa đã tặng ban ngàn muôn phúc lành thật tuyệt vời, nên nơi thế trần để mọi nơi tụng ca danh Chúa hôm nay và đến muôn đời.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Bratislava, Slovak, Hội đồng Giám mục Slovak kêu gọi tín hữu chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Hội đồng Giám mục Cộng hòa Slovak mời gọi các tín hữu chuẩn bị tinh thần cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này từ ngày 12 đến 15 tháng 9 này, liền sau Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 52 tiến hành tại Budapest, Hungary. Hôm Chủ nhật ngày 18 tháng 7, các giám mục Slovak đã công bố thư mục vụ, trong đó các vị viết: chúng ta hãy suy tư đâu là đất nước Slovak hiện nay và đâu là quốc gia chúng ta mong muốn cho tương lai. Các giám mục nêu lên một số nhận xét để giúp các tín hữu suy tư. Chúng ta là một quốc gia có lý do để hãnh diện vì những căn cội Kitô kỳ cựu của mình với Thánh Crinido và Metodio. Một quốc gia liên kết tinh thần giữa Tây và Đông Phương trong tình hiệp thông công giáo giữa Latin và Byzantine. Những vị truyền bá đức tin hình thành ngôn ngữ, các thừa sai, tử đạo, những người đối lập. Tất cả những người ấy cũng thuộc về giáo hội tại Slovak cũng như dân tộc chúng ta. Trong lịch sử đất nước chúng ta, nếu không có giáo hội công giáo thì không như hiện nay. Đó là điều Thánh giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai nhắc nhở chúng ta trong các cuộc viếng thăm của Ngài. Đồng thời chúng ta là một nước, trong đó giáo hội chính thống và cộng đoàn tin lành cũng có chỗ đứng, và là một nước trong đó có một phần đời không tôn giáo của xã hội và đang tìm kiếm một sự chia sẻ, những quan tâm chung để mưu ích cho mọi người dân. Đức Thánh Cha Francisco sẽ nói với tất cả các cộng đoàn ấy. Trong tiến trình chuẩn bị tinh thần để đón Đức Thánh Cha viếng thăm, Hội đồng Giám mục Slovak mời gọi các tín hữu đào sâu giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco, nhớ đọc Kinh Thánh, gặp gỡ Chúa Giêsu trong Phúc Âm, đọc lại một số văn bản giáo huấn chính của Đức Thánh Cha đương kim. Các giám mục đặc biệt nhấn mạnh tông thư của Ngài về Thánh Giuse, đồng thời cũng đề cao vai trò của Đức Mẹ, bổn mạng của Slovak, đặc biệt được tôn kính tại nước này dưới danh hiệu Đức Mẹ Sầu Bi, với lễ toàn quốc là ngày 15 tháng 9. Với cuộc hành hương truyền thống tại đền Thánh Đức Mẹ Sistine. Sau cùng, các giám mục Slovak bày tỏ hy vọng cuộc viếng thăm và sự khích lệ của Đức Thánh Cha sẽ giúp các tín hữu ra khỏi một loạt những tin tức về sự mệt mỏi, thiếu tin tưởng và cam chịu, chấm dứt những tranh luận vô lý, thêm sức mạnh để vượt thắng những lo âu, liên kết chúng ta qua toàn thể xã hội, hiệp nhất với nhau, đồng thời hướng về những giá trị tin mừng. Tin giáo phận Xuân Lộc, dòng trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa lên đường phục vụ các bệnh nhân bị nhiễm COVID-19. Sáng ngày 20 tháng 7, đáp lại lời mời gọi của Sở Y tế Đồng Nai và các đức giám mục tại các giáo phận Sài Gòn và Xuân Lộc, anh em tu sĩ dòng trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa đã lên đường phục vụ các bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 tại các bệnh viện và trung tâm cách ly. Trong chuyến đi lần này, có tất cả 17 tu sĩ với trình độ chuyên môn là bác sĩ, cử nhân, điều dưỡng và kỹ thuật viên. Và đặc biệt, có một linh mục của dòng cùng đi trong đợt này. Và để tiện cho việc di chuyển bệnh nhân nặng lên tuyến trên, nhà dòng đã sử dụng 3 chiếc xe cứu thương. Với đặc sủng và linh đạo của hội dòng là phục vụ các bệnh nhân đau khổ tại những nơi dòng xuất hiện, và với châm ngôn của Thánh Phụ Gioan Thiên Chúa, qua thân xác yếu hèn tới linh hồn bất diệt. Đặc biệt, trước thực trạng của dịch bệnh đang diễn ra phức tạp và nguy hiểm như hiện nay, dòng đang phục vụ với Bệnh viện Thống Nhất di chuyển toàn bộ bệnh nhân chạy thận nhân tạo vào trong cơ sở nội trú của nhà dòng để giúp nơi ăn, nơi ở và đưa đón bệnh nhân đi chạy thận nhân tạo mỗi tuần với gần 100 bệnh nhân, nhằm giúp giảm tải cho bệnh viện, đồng thời giảm thiểu sự đi lại, phòng tránh lây lan và giảm bớt gánh nặng tài chính cho các bệnh nhân, cụ thể hơn để chuẩn bị khoa phòng tiếp nhận và chuẩn bị bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng tại Bệnh viện Thống Nhất. Tin Santiago, Cuba, Đức Tổng Giám mục Santiago, Cuba kêu gọi giải quyết những dị biệt. Đức cha Dionisio Gracia, Tổng Giám mục Santiago, Cuba, kêu gọi giải quyết những tranh chấp và dị biệt tại nước này bằng những phương thế ôn hòa và không bao giờ dùng bạo lực và bất bao dung. Santiago, Cuba là nơi có đền thánh Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng, bổn mạng của Cuba. Trong bài giảng thánh lễ hôm Chủ nhật ngày 18 tháng 7, Đức Tổng Giám mục Gracia nói, giữa những khó khăn, phản đối và biểu tình trong những ngày này, giữa các tù nhân, những cuộc đàn áp, các giám mục Cuba muốn cầu nguyện cho tất cả mọi người trong nước, cho toàn Cuba. Tại đền thánh Đức Mẹ hôm nay, chúng ta cầu nguyện để đừng có bạo lực, để những khác biệt còn tồn tại trong nước được giải quyết bằng đối thoại, lòng thương xót và tha thứ, chứ không bao giờ bằng bạo lực và bất bao dung. Đức Tổng Giám mục Gracia nhắc lại Hội đồng Giám mục Cuba đã kêu gọi có những thay đổi để mang lại hy vọng và tin tưởng cho dân tộc chúng ta. Họ đang được cảm thấy cần được tôn trọng mỗi khi họ muốn biểu lộ cách thức cảm thông và nhìn các thực tại của chúng ta. Đức Tổng Giám mục cũng nói đến những thay đổi cần có để giúp dân Cuba dự phóng một tương lai tốt đẹp hơn và đạt được những thiện ích cho bản thân và gia đình họ, và điều này cũng mưu ích cho đất nước. Đức Tổng Giám mục Gracia là thành viên ban thường vụ Hội đồng Giám mục Cuba. Trong thánh lễ, ngài cầu nguyện để giữa cuộc khủng hoảng hiện nay vì đại dịch COVID-19, các bệnh nhân và các bác sĩ chăm sóc họ có thể thực hiện điều đó trong những điều kiện tốt đẹp cần thiết và cầu nguyện cho trách nhiệm của tất cả mọi người trong tình trạng hiện nay. Chủ nhật ngày 11 tháng 7 vừa qua, đã diễn ra các cuộc biểu tình phản đối mạnh mẽ nhất tại thủ đô La Habana và 25 thành phố ở Cuba. Những cuộc biểu tình này được coi là mạnh mẽ nhất trong 60 năm qua, đứng trước tình trạng thiếu thốn lương thực, thuốc men và thiếu dân chủ, và những ca nhiễm virus tăng vọt. Nhiều người đã bị công an nhà nước Cuba bắt giam. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 18 tháng 7 tại quảng trường Thánh Phêrô, trước sự hiện diện của hàng chục tín hữu mang cờ Cuba, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, tôi cũng cần gũi nhân dân Cuba yêu quý trong những lúc khó khăn hiện nay, đặc biệt các gia đình chịu đau khổ nhiều nhất. Tôi cầu xin Chúa giúp nhân dân Cuba xây dựng trong hòa bình, đối thoại và liên đới, một xã hội ngày càng công bằng và huynh đệ hơn. Tôi khuyên mọi người Cuba hãy tín thác nơi sự phù trợ của Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng. Xin Đức Mẹ đồng hành với họ trong hành trình này. Tin Roma, Hồng Y Đoàn còn 123 Hồng Y cử tri. Thứ Hai ngày 19 tháng 7, Đức Hồng Y Maurice Piat, Giám mục Giáo phận Port Louis, thủ phủ đảo Mauritius ở Ấn Độ Dương, tròn 80 tuổi, và Hồng Y Đoàn còn 123 Hồng Y cử tri dưới 80 tuổi, 98 vị trên 80 tuổi. Đức Hồng Y Maurice Piat thuộc dòng thừa sai Chúa Thánh Thần, thụ huấn tại Ireland và Roma. Ngài đảm trách nhiều công tác giáo dục và mục vụ tại đảo Mauritius, và năm 1991, khi được 60 tuổi, ngài được bổ nhiệm làm giám mục phó giáo phận Port Louis, và hai năm sau, trở thành giám mục chính tòa. Đức Hồng Y từng làm chủ tịch hội đồng giám mục các đảo trong Ấn Độ Dương, trong 6 năm từ 1996 đến 2002, và từ 2013 đến 2016. Sau đó từ năm 2020. Năm 2016, Đức Cha Piat được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm Hồng Y. Ngày 9 tháng 9 năm 2019, Đức Hồng Y Maurice Piat đã đón tiếp Đức Thánh Cha viếng thăm đảo này trong vòng 8 tiếng, với cao điểm là thánh lễ tại đền thánh Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình vào ban sáng, và viếng đền thánh Chân Phước La Van. Ngày nay Cộng hòa Maurice có 1.311.000 dân cư, thuộc nhiều chủng tộc, văn hóa và ngôn ngữ. Phần lớn là những người Lai do các chủng tộc Á Châu và Phi Châu kết hợp lại. 48% dân Maurice theo Ấn giáo. Mức sống của người dân tại nước này thuộc hàng cao nhất Phi Châu, với lợi nhuận bình quân đầu người từ 10 đến 11.000 Mỹ Kim mỗi năm. Về phương diện xã hội, Maurice có giáo phận Port Louis với hơn 328.000 tín hữu công giáo, và địa phận đại diện tông tòa Rodinger có hơn 40.000 tín hữu. Giám mục giáo phận Port Louis là Đức Hồng Y Maurice Piat. Tổng số nhân sự công giáo tại Maurice theo thống kê mới nhất của tòa thánh là 368.000 tín hữu, tương đương với 28% dân số, và có 2 giám mục, 95 linh mục, 186 nữ tu, và có 7 đại chúng sinh. Tin Phi-pua, Thụy Sĩ, Đức Hồng Y Padolin viếng thăm Thụy Sĩ. Đức Hồng Y Pietro Padolin, quốc vụ khanh tòa thánh, sẽ viếng thăm Thụy Sĩ từ ngày mùng 6 đến mùng 8 tháng 11 năm nay, nhân dịp kỷ niệm 100 năm tái lập quan hệ ngoại giao giữa Thụy Sĩ và tòa thánh. Hội đồng giám mục Thụy Sĩ cho biết như trên hôm thứ Hai 19 tháng 7 vừa qua. Lẽ ra, cuộc viếng thăm này diễn ra vào năm ngoái, từ ngày mùng 7 đến mùng 9 tháng 11, nhưng vì đại dịch nên bị hoãn lại. Trong chương trình viếng thăm này, Đức Hồng Y Parolin sẽ gặp Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ vào ngày mùng 7 tháng 11 và sẽ cử hành thánh lễ tại thánh đường của đan viện dòng biển Đức, sẽ viếng thăm nhà nguyện và đền thánh Nicolas ở Fully, bổn mạng của Thụy Sĩ. Tại đó, Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh sẽ gặp hội đồng giám mục Thụy Sĩ. Tin Washington, Hoa Kỳ. Các giám mục Hoa Kỳ lên tiếng về tình hình tại Cuba. Liên quan đến Cuba, hôm 19 tháng 7, Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ Joseph Gomes và Đức cha David Malloy, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về Công lý và Hòa bình Quốc tế, ra thông cáo nói rằng, trong lúc các cuộc phản đối tiếp tục tại Cuba và những nơi những người Cuba tại Mỹ, chúng tôi cùng với các giám mục tại Mỹ bày tỏ tình liên đới với các anh em hàng giám mục tại Cuba và với mọi người thiện chí tại nước này. Như các giám mục Cuba đã tuyên bố trong thông cáo ngày 12 tháng 7, một giải pháp thuận lợi sẽ không thể đạt tới được bằng những áp đặt và cũng chẳng phải bằng sự đụng độ, nhưng nhờ sự lắng nghe nhau, tìm kiếm sự đồng thuận chung và những bước tiến cụ thể, thực tiễn, được đề ra để góp phần xây dựng tổ quốc với sự đóng góp của mọi người dân Cuba, không trừ một ai. Trong cùng tinh thần như các giám mục Cuba, chúng tôi kêu gọi Hoa Kỳ tìm kiếm hòa bình, hòa giải và hòa hợp giữa hai quốc gia chúng ta. Từ mấy thập niên qua, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cùng với Tòa Thánh và các giám mục Cuba đã kêu gọi đạt tới hiệp định vững chắc về văn hóa và thương mại giữa Hoa Kỳ và Cuba, như phương thế giúp đỡ đảo này đạt được thịnh vượng nhiều hơn và biến đổi xã hội. Chúng tôi cầu xin Đức Mẹ Bác Ái là mẹ chúng ta đoái thương các con cái của mẹ ở Cuba, và cùng nhau đất nước chúng ta có thể tăng trưởng trong tình thân hữu, mưu cầu công lý và hòa bình. Tin Baghdad, Iraq. Đức Hồng Y Sako cảnh giác bầu cử gian lận tại Iraq. Đức Hồng Y Louis Raphael Sako, thường phụ công giáo Kande, tỏ ra nghi ngờ sự minh bạch của cuộc bầu cử quốc hội tại nước này vào tháng 10 năm nay. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Ruro ở miền Kurdistan, Bắc Iraq, hôm 16 tháng 7, Đức Hồng Y Sako nói, nguy cơ gian lận và kinh nghiệm về những vụ tước đoạt số ghế trong quốc hội dành cho các ứng viên thuộc các cộng đoàn Kitô sẽ thúc đẩy nhiều cử tri Kitô tẩy chay các cuộc bầu cử chính trị tại nước này vào tháng 10 tới đây. Tôi nghi ngờ cuộc bầu cử sẽ minh bạch và công chính vì tình trạng dường như không thích hợp. Có những nhóm dân quân và tiền bạc để sử dụng lèo lái những chọn lựa chính trị, vì thế sẽ có những gian lận trong cuộc bầu cử. Đức Hồng Y Sako đến viếng thăm một vụ tại miền Kurdistan trong những ngày qua. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y nói đến sự mệt mỏi của các cử tri Kitô vì sắp tín số ghế quốc hội dành riêng cho các thành phần Kitô thuộc các cộng đoàn khác nhau sẽ lại bị các đảng phá và lực lượng chính trị tước đoạt. Hệ thống bầu cử của Iraq dành 5 trong tổng số 329 ghế quốc hội cho các ứng viên Kitô. Cuộc bầu cử quốc hội lần trước tại Iraq đã diễn ra hồi tháng 5 năm 2018. Hồi đó, Đức Hồng Y Sako nhiều lần lên tiếng phê bình sự phân hóa của các lãnh tụ và các nhóm Kitô. Do sự sâu xé nội bộ như thế, các đảng chính trị mạnh đã đặt những bè phái của họ cả nơi ghế dành cho các thành phần Kitô. Theo luật, cuộc bầu cử quốc hội tại Iraq diễn ra 4 năm một lần, nhưng sau các cuộc biểu tình phản đối của dân chúng hồi năm 2019 chống chính trị, nên cuộc bầu cử tới đây diễn ra trước hạn kỳ. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu đời sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Trong câu chuyện gia đình tuần này, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến những người cha gia đình vài nguyên tắc dạy dỗ con cái nên người.
Gia đình con cháu là thành phần ở trong xã hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sinh sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình công giáo là thành phần ở trong xã hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa tự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sinh sống gia đình là trong tình yêu Chúa, ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình công giáo là thành phần ở trong xã hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Một trong những nguyên tắc nền tảng trong việc dạy dỗ con cái mà người cha cần nắm vững, đó là cần phải tỏ ra cứng rắn với con cái. Trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô, đoạn 6 câu 4, Thánh Phaolô khuyên nhủ các bậc cha mẹ phải dạy dỗ con cái trong kỷ luật và giáo huấn của Chúa. Hai chữ kỷ luật thường gợi lên luật lệ, quy định, phần thưởng và nếu cần, sự trừng phạt. Tụ trung, kỷ luật gồm những gì cần phải làm đối với đứa con. Trái lại, hai chữ giáo huấn thường hàm ý những bảo ban, dẫn dạy, cảnh cáo hay khích lệ. Giáo huấn nhấn mạnh đến lời nói nhiều hơn việc làm. Mục đích của kỷ luật và giáo huấn là để xây dựng và giúp đứa trẻ nên người. Trẻ con cần phải biết đâu là những giới hạn không nên vượt qua. Chúng cần có những người cha yêu thương chúng thật sự, và vì yêu thương chúng mà đặt ra những ranh giới để bảo vệ chúng. Trẻ con cần những người cha có thể kiểm soát chúng. Cách đây vài năm, một người trong Hoàng gia Anh viếng thăm Hoa Kỳ lần đầu tiên. Trở về London sau một chuyến viếng thăm nhiều ngày. Khi được hỏi điều lý thú nhất mà ông đã thấy tại Hoa Kỳ, con người thuộc hoàng tộc Anh này trả lời không chút do dự như sau. Đó là cách thế cha mẹ vâng lời con cái. Trong cuốn sách Sống Kinh Thánh, tác giả Kenneth Taylor, vốn là cha của 10 người con, đã viết từ kinh nghiệm bản thân như sau. Nhiệm vụ của người cha có nhiều khía cạnh, nhưng quan trọng hơn cả chính là ghép mình và con cái mình vào chương trình của Thiên Chúa về quyền bính trong gia đình. con cái cần được có những cái vỗ của người cha vào lưng và được giúp đỡ đi làm điều tốt bằng cách áp dụng bàn tay hay cây roi để bắt chúng phải ngồi vào bàn học. Dĩ nhiên, có những phương pháp kỷ luật khác hơn là cây tát hay cây roi. Nhưng dù được gọi bằng tên gì đi nữa, kỷ luật vẫn phải luôn luôn được áp dụng. Không áp dụng kỷ luật với đứa con là khước từ một đòi hỏi minh bạch của Chúa. Bởi vì nếu không vâng lời cha mẹ, thì đứa trẻ cũng sẽ không vâng lời Chúa. Trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô nhấn mạnh đến trách nhiệm của người cha. Dĩ nhiên, điều đó không hề có nghĩa là người mẹ không cần áp dụng kỷ luật với con cái. Điều đó chỉ có nghĩa là người cha phải là người đề ra các chuẩn mực và áp dụng kỷ luật khi những chuẩn mực ấy bị vi phạm. Nhưng cho dẫu là người chủ trong gia đình, có trách nhiệm thi hành kỷ luật đối với con cái, người cha không thể loại bỏ sự cộng tác của người mẹ. Trong việc dạy dỗ con cái, cha mẹ phải tuyệt đối đồng tâm nhất trí với nhau trong nguyên tắc cũng như hành động. Con cái chỉ kính trọng và vâng lời cha mẹ khi chúng thấy cha mẹ hiệp nhất với nhau trong việc áp dụng kỷ luật. Sự cộng tác giữa cha mẹ trong việc áp dụng kỷ luật cũng nhắc nhở người cha rằng cứng rắn không hề có nghĩa là thô bạo, trái lại cần phải đi đôi với thân ái và mềm mỏng. Nhiều người đàn ông cứng rắn đến độ lạnh lùng và xa cách với con cái. Có người lại quá mềm mỏng đến độ không thể áp dụng kỷ luật. Người cha cần phải tỏ ra cứng rắn, nhưng đồng thời cũng phải biết uyển chuyển và mềm mỏng. Cần phải có sự khôn ngoan của Thiên Chúa để có thái độ thích hợp trong việc dạy dỗ con cái. Và dĩ nhiên, Thiên Chúa lúc nào cũng ban ơn khôn ngoan để cho người cha biết xử sự cho phải đạo. Nói tóm lại, trong việc áp dụng kỷ luật, người cha phải xem thái độ cứng rắn lẫn mềm dẻo là thể hiện của tình thương. Khi con cái cảm nhận được tình thương của người cha, chúng sẽ đón nhận kỷ luật một cách dễ dàng. Tình thương là biểu hiện và đòi hỏi của niềm tin. Do đó, dạy dỗ con cái cũng có nghĩa là lấy tình thương để đào luyện con cái nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Khi Thánh Phao-lô nói đến kỷ luật và giáo huấn của Chúa, thánh nhân ám chỉ đến phẩm chất của việc giáo dục trong gia đình. Kỷ luật và giáo huấn không quy chiếu về Chúa sẽ dễ dàng đưa đến lạm dụng trong ngôn ngữ hay việc làm. Một lối giáo dục như thế không phải là giáo huấn của Chúa. Khi một người cha khép con cái vào kỷ luật và giáo huấn chúng theo đường lối của Chúa, ông tự đặt mình theo sự hướng dẫn và tác động của Chúa Thánh Thần. Mục đích chính của ông là dạy dỗ con cái, chứ không phải lạm dụng chúng. Sự kiện người cha biết tự chế, nghĩa là tự đặt mình dưới sự hướng dẫn và tác động của Thánh Thần, tự nó đã là một gương sáng cho con cái. Khi chúng trở thành cha mẹ, chúng cũng sẽ cư xử như cha mẹ chúng. Gương sáng của người cha, nhất là trong đời sống đức tin, là trường dạy tốt nhất cho con cái về đức tin lẫn nhân bản. Tác giả Dave Simmons đã tóm tắt như sau. Những người cha sẽ giúp cho những đứa con trai của họ phát triển được một nam tính lành mạnh khi những đứa con trai này nhận ra họ như những người đặt ra giới hạn, làm những quyết định, kiểm soát tài chính của gia đình và thi hành kỷ luật. Dĩ nhiên, Những nhiệm vụ này cần phải được thi hành với tình thương và sự quan tâm. Những người cha cũng sẽ giúp cho những đứa con gái của mình phát triển được một nữ tính lành mạnh bằng lối cư xử trên đây, cộng thêm với sự thân ái trong sạch và thích đáng cho chúng. Khi những đứa con gái cảm nhận được sự quan tâm và tình thân ái của người cha, chúng sẽ cảm thấy an toàn khi gặp gỡ với phái nam, tìm được một người chồng tốt và cũng là một người mẹ tốt cho con cái của chúng. Tự trung, người cha phải là kim chỉ nam cho con cái họ. Người cha của những đứa con có lòng tự tin, trước hết là người luôn tỏ ra nhiệt thành với con cái. Trong mọi sự, họ luôn chứng tỏ rằng họ yêu thương con cái mình. Kế đó, họ là những người luôn tỏ ra rõ ràng trong việc hướng dẫn con cái. Họ đưa ra những luật lệ và chờ đợi con cái họ tuân giữ những luật lệ ấy. Tuy nhiên, họ cũng phải là những người biết tôn trọng sáng kiến và nỗ lực riêng của con cái. Họ không trách móc con cái khi chúng có những hành động độc lập. Những gia đình êm ấm là những gia đình trong đó cha mẹ biết kết hợp tình thương với sự cứng rắn và những giá trị rõ ràng. Trong những gia đình như thế, con cái sẽ lớn lên với lòng tự tin và trách nhiệm vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu đời sống đức tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu đời sống đức tin tuần này, Linh mục Lucia Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ bàn về đề tài nguồn gốc các dòng kín.
Kính thưa quý vị khán giả, trong bài trước, chúng ta đã lượt qua những hình thức tu trì của nữ giới từ thời giáo phụ tới thời trung đại, với các cộng đoàn đan tu tuyên khấn giữ một bản luật Âu Tên Biển Đức Clara Cát Minh. Đó là những hình thức tu trì được giáo luật nhìn nhận, nhưng mà bên cạnh đó còn có nhiều hình thức khác nữa. Và thời các giáo phụ, các chi nữ cận hiến họp thành một hàng ngũ trong giáo hội khi họ sống với gia đình. Với sự phát triển của các cộng đoàn đan tu, hàng ngũ các trinh nữ tận hiến biến mất. Tuy vậy, vẫn có những phụ nữ tận hiến cho Thiên Chúa, gọi là khấn tư. Một hiện tượng đặc biệt của thời Trung Cổ là những phong trào đạo đức tự như là nhóm hối nhân penitentes, nguồn gốc của các sản ba. Ngoài ra, một hình thức tu trì mới được nhen nhóm lên nhóm Begin, nhưng không thành công. Không ai biết rõ nhóm này ra đời vào hoàn cảnh nào và do ai sáng lập. Chỉ biết rằng vào cuối thế kỷ thứ 12 tại Hà Lan, Bỉ và những vùng lân cận, có một nhóm phụ nữ muốn sống một hình thức tu trì khác với nếp sống của các đan viện xưa nay. Những phụ nữ này sống gần các thánh đường của các dòng hành khất. Có khi họ sống riêng rẽ, nhưng thường là họ sống thành nhóm gọi là Beginners. Nếp sống của họ thanh bần đạm bạc với chủ trương bắt chước Chúa Kitô. Họ sinh sống bằng việc may, đan, theo chùa, và nhất là nghề dệt, một công nghệ đang trên đường phát triển vào thời đó. Vài người cũng chăm sóc những người già yếu bệnh tật hay là giáo dục thiếu nhi. Họ năng họp nhau cầu nguyện chung tại nhà thờ. Họ không chuyên khấn vĩnh viễn mà chỉ hứa tuân giữ đức khiết tịnh bao lâu còn sống trong cộng đoàn. Họ cũng hứa tuân giữ nội quy của nhà và bề trên. Các hội viên được thăm dăm muốn rời bỏ cộng đoàn lúc nào cũng được để trở về nhà riêng hay để lấy chồng. Với dòng thời gian, có những đôi duyên tăng số và đôi khi hợp thành một khu phố với thánh đường riêng. Vì vậy, vấn đề cơ cấu tổ chức cũng được đặt ra. Mặt khác, nhiều người nhìn họ với cặp mắt không mấy thiện cảm. Một đàn, nếp sống của họ gây được sự không phục của nhiều người. Đàn khác, họ sống lập lững giữa trạng thái nữ tu mà không chịu vào đan viện và trạng thái giáo dân mà không chịu lập gia đình, khiến cho giáo quyền không kiểm soát được họ. Tình trạng này trở nên căng thẳng khi cộng đồng họp tại Viên năm 1311-12 kết án một vài phần tử trong nhóm bị kết tội lạc giáo bởi vì đi theo phái Frates de Libero Spiritu và đòi giải tán các Beguinas. Một năm trước đó, năm 1310 tại Paris, chị Marguerite Forestier bị kết án thiêu sinh vì phạm tội lạc giáo. 10 năm sau, năm 1321, Đức John 22 đã nới rộng lệnh của cộng đồng và cho phép họ được tiếp tục nếp sống. Tuy nhiên, từ thế kỷ thứ 14, nhiều nhóm Begin bên Đức đã nhờ các tu sĩ Đa Minh hướng dẫn và không ít cộng đoàn Begin trở thành đan viện Đa Minh. Thời cận đại. Ngay từ cuối thế kỷ thứ 13, Đức Bonifacius thứ 8 với tông hiến Periculoso Exercitabili ngày 5 tháng 5 năm 1281 đã ra lệnh buộc tất cả các nữ tu với lời khấn trọng phải tuân giữ tường ký, nghĩa là áp dụng kỷ luật của dòng Clara cho các dòng nữ Cito, Remontre, Đa Minh. Các nữ tu với lời khấn đơn thì không bị chi phối bởi biện pháp đó. Từ thế kỷ thứ 15, người ta thấy các cộng đoàn hội viên dòng ba sống chung dựa theo bản luật được tòa thánh phê chuẩn. Dòng Đa Minh là Đức Giulio thứ 2 năm 1509, dòng Phan Sinh Đức Đức thứ 10 năm 1521. Họ không chỉ chú tâm vào việc đọc kinh hám mình, mà còn dấn thân vào việc bác ái xã hội, đặc biệt là săn sóc mệnh nhân và giáo dục thiếu nữ. Thế nhưng, trong kế hoạch chính huy kỷ luật giáo sĩ và tu sĩ, cộng đồng Trento năm 1563 đã lặp lại những biện pháp của Đức Bonifacio thứ 8, nghĩa là các nữ tu có lời khấn trọng thì buộc phải tuân giữ tường ký. Luật này không ràng buộc các nữ tu với lời khấn đơn. Thế nhưng, sau cộng đồng Trento, Đức Thánh Cha Pio thứ 5 siết chặt hơn nữa. Tất cả các nữ tu, kể cả các cộng đoàn dòng ba, đều phải giữ luật tường ký với tông hiến Circa Pastoralis ngày 29 tháng 5 năm 1566 và được lại trong tông hiến Lubricum Vitae Genus hai năm sau đó, ngày 17 tháng 11 năm 1568. Với biện pháp này, tất cả các nữ tu được đồng hóa với các nữ đan sĩ. Những ai sống ở tường kiến sẽ không được giáo luật nhìn nhận làm nữ tu, chẳng hạn như trường hợp các nữ tử bác ái của Thánh Vincent de Paulo. Tình trạng này kéo dài cho tới năm 1900. Tại sao giáo luật đặt ra những quy tắc khắt khe như vậy? Bên cạnh những ý nghĩa thần học, thiết tưởng chúng ta không nên bỏ qua tình trạng sa sút đời sống tu trì ở thời đó. Trong quyển tự thuật, Thánh Teresa Avila đã viết rằng, đời sống trong nhà dòng dẫn xuống hỏa ngục thay vì lên thiên đàng. Thánh Carlo Borromeo thú nhận rằng, có nhiều nhà quý tộc đưa con gái mình vào đan viện bởi vì không kiếm được chồng, nhưng các cô đâu có chịu khước từ các thú vui chơi. Cuộc cải tổ tại nữ đan viện Cito ở Corian thì được chứng dẫn như là một thí dụ. Jacqueline Arnaud được chỉ định làm viên mẫu khi mới lên 11 tuổi, nhưng khai gian với tòa thánh là đã đủ 18 tuổi. May thay, khi đến 17 tuổi, mẹ Angelique Arnaud bắt đầu thực hiện một cuộc cải tổ đan viện, và kế đó cũng được mời cải tổ đan viện Maubisson, nơi mà viện mẫu mẹ Angelique Desse có tới 12 đứa con khác cha. Ý nghĩa của đời tu kiết. Trước khi đi vào vấn đề, thiết tưởng cần phải xác định vài từ ngữ. Đời tu kiết thì được hiểu là đồng nghĩa với chiêm niệm, và đối lại, đời tu hở hoặc hoạt động đồng nghĩa với nhau. Nhưng mà quan niệm như thế thì không có đúng. Dòng kín là gì? Khi nói tới dòng kín, người ta hiểu là một nhà dòng kín cổng cao tường. Trong ngôn ngữ Latin, clausura có nghĩa là đóng lại bởi động từ claudere có nghĩa là đóng khóa, rồi từ đó cũng được hiểu về những dụng cụ dùng để mà phân định ranh giới sở hữu, chẳng hạn như là bờ rào, bức tường. Áp dụng vào đời tu, Clausura được hiểu không chỉ như là cổng tường ngăn cách tu viện với thế giới bên ngoài, mà như là một kỷ luật liên quan tới sự ra vào, quan trọng là nội vi, tiếng Pháp clôture và tiếng Anh enclosure. Giáo luật phân biệt hai khía cạnh, clausura activa, tu sĩ đi ra nhà rằng, và clausura passiva, người ngoài đi vào nhà rằng. Đừng tưởng rằng chỉ có các nhà kín mới buộc phải giữ luật nội vi. Tất cả các dòng tu đều phải giữ nội vi, chỉ với những cấp độ khác nhau tùy theo sứ mạng riêng. Đó là bộ giáo luật đã nói ở điều 667. Các đan viện chiêm luyện thì giữ một nội vi chặt chẽ hơn. Riêng về dòng chiêm luyện, chúng ta đừng nên đồng hóa dòng chiêm niệm với nhà kín. Trong giáo luật hiện hành, chế độ nhà kín thường chỉ áp dụng cho nữ giới, đang khi mà dòng chiêm niệm thì bao gồm cả dòng nam nữa. Ngoài ra, nhiều dòng nữ sống về chiêm niệm nhưng mà không ở trong nhà kín. Vì thế, cần phải phân biệt nhiều hình thức chiêm niệm. Tất cả các cơ tu sĩ đều phải sống đời chiêm niệm. Điều này được một văn kiện của một tu sĩ nêu bật ở trong một văn kiện mang tựa đề là Chiều kích chiêm niệm trong đời tu ngày 12 tháng 8 năm 1980. Đang khi đó, một số dòng tu lựa chọn sống hoàn toàn đời chiêm niệm, Instituta Integre a Contemplation Ordinantur, hay cũng có thể nói là đời chiêm niệm theo giáo luật, Vita Contemplativa Canonica. Trước đây, khi tìm hiểu thần học đời tu, chúng ta đã thấy Thánh Thomas phân biệt giữa sự chọn lành và hàng ngũ chọn lành. Sự chọn lành là một thực tại huyền nhiệm diễn ra ở trong nội tâm. Còn hàng ngũ chọn lành là một nếp sống dựa trên những quy định của giáo luật. Sự chọn lành là mục tiêu mà những người gia nhập hàng ngũ phải nhắm tới, nhưng không nhất thiết trùng hợp với nhau. Ta cũng có thể nói áp dụng sự phân biệt như vậy khi nói tới các dòng sống đời chiêm niệm theo giáo luật. Họ chấp nhận một chế độ do giáo luật ấn định nhằm cổ võ sự chiêm niệm. Bàn về giá trị của các dòng thuần túy chiêm niệm, tông huấn đời sống thánh hiến của Đức Gioan Phaolô thứ hai số 8 viết như sau: các dòng hoàn toàn sống đời chiêm niệm là một lý do hãnh diện của giáo hội và một nguồn mặt đưa lại những ân sủng thiên quốc. Nhờ nếp sống và sứ mạng của họ, những phần tử của các dòng ấy bắt chước Chúa Kitô cầu nguyện trên núi. Họ làm chứng về quyền chủ thể của Thiên Chúa trên lịch sử, họ tiên báo vinh quang mai ngày sẽ đến. Trong cô tịch và thinh lặng, bằng việc lắng nghe lời Thiên Chúa, cử hành phụng vụ, khổ chế cá nhân, kinh nguyện, hãm mình và hiệp thông một tình yêu huynh đệ, họ hướng toàn thể đời sống và toàn thể sinh hoạt vào việc chiêm ngưỡng Thiên Chúa. Vì thế, họ cống hiến cho cộng đoàn giáo hội một chứng tác độc đáo về tình yêu của giáo hội dành cho Chúa, và góp phần với sức phong như tông đồ huyền diệu và sự tăng trưởng của dân Thiên Chúa. Vì vậy, thật hợp lý khi ước mong rằng các hình thức khác nhau của đời sống chiêm niệm sẽ càng ngày càng được phổ biến trong các giáo hội trẻ, như là giáo hiệu cho thấy tin mừng đã bén rễ sâu, đặc biệt là tại các miền mà các tôn giáo khác đã bành trướng hơn. Đó cũng là cơ hội để cho thấy sinh lực của các truyền thống khổ chế và thần bí của Kitô giáo, cũng như hỗ trợ cho cuộc đối thoại liên tôn giáo nữa. Những điều vừa rồi được đọc sâu hơn ở số 59, dành cho các đan nữ thuộc dòng kín, nêu bật ra ba điểm sau đây. 1. Bắt chước Chúa Giê-xu cầu nguyện trên núi. 2. Tham dự vào sự cô đơn của Chúa Giê-xu trong vườn cây rồi. Và 3. Tham dự vào mầu nhiệm vượt qua của Chúa trên thập giá, bằng sự thinh lặng và tự hủy như biểu hiện của tình yêu và sự hiến dâng vô điều kiện.
Quý vị và các bạn thân mến! Mục hiệu đời sống đức tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
người phụ nữ bước vào tiệm tạp hóa lớn. Cô ngó quanh, rồi đến bên quầy tính tiền, ngượng ngùng nói với ông chủ. Thưa ông, tôi cần mua một ít thức ăn, nhưng hôm nay tôi không có tiền. Ông có thể cho tôi mua chị được không? Tôi hứa sẽ đem tiền đến trả sớm nhất có thể. Ông chủ tiệm tạp hóa nghe xong, thì lắc đầu ngoài ngoại. Ồ, không được đâu, tôi đâu biết cô là ai, làm sao tôi có thể bán chị cho cô được. Nước mắt lưng tròng, người phụ nữ tiếp tục van xin. Chồng tôi bị bệnh nặng, không thể đi làm được. Chúng tôi có 5 đứa con, và chúng đang rất đói. Xin ông hãy rủ lòng thương. Người chủ tiệm nhìn dòng người đang xếp hàng phía sau, chăm chú chờ đợi cách xử lý của ông. Lưỡng lự một chút, ông ta bèn cúi xuống gầm bàn tính tiền, lôi lên một cái cân to tướng và chỉ về một bên dĩa cân, rồi nói với người phụ nữ. Cô hãy viết những thứ cô cần mua ra giấy. Tôi sẽ bỏ tờ giấy lên dĩa cân đang nằm đụng đáy này. Cô cứ lấy những gì cô cần, cho đến khi dĩa cân đang ở trên cao bên kia, ngang bằng dĩa cân này. Tôi sẽ không tính tiền những gì cô lấy. Người phụ nữ mừng rỡ lục trong túi xách ra một mảnh giấy nhàu nát, run run viết lên tờ giấy đó vài dòng chữ, rồi gấp đôi tờ giấy lại, đưa cho ông chủ tiệm. Ông chủ tiệm bỏ tờ giấy lên dĩa cân đang nằm đụng đáy, còn người phụ nữ thì chạy vội đi gom thức ăn, bỏ vào cái thau chứa đồ ở dĩa cân bên kia. Lạ thay, dù thau đồ đã đầy ắp rất nhiều thứ và trở nên nặng trịch, nhưng dĩa cân bên tờ giấy vẫn nằm nguyên vị trí ban đầu của nó, chứ không hề nhúc nhích. Ông chủ tiệm đành để người phụ nữ ôm túi đầy thức ăn bước ra khỏi tiệm mà không thể tính tiền, trước sự ngạc nhiên của những người khách khác trong cửa tiệm. Ông ta lật hẳn cái cân lên coi, thì ra phía dưới bên dĩa cân để mảnh giấy đã bị gãy. Ông tức tối nhặt tờ giấy người phụ nữ đã viết mở ra xem. Mảnh giấy chỉ vỏn vẹn dòng chữ: Lạy Chúa, Chúa biết con đang cần gì, con xin phó thác tất cả trong tay Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, giữa lúc đang lâm vào tình cảnh khó khăn, không một xu để mua thức ăn, người phụ nữ trong câu chuyện bên trên chỉ biết đánh liều trông mong vào sự cảm thông giúp đỡ của những người xa lạ và đặt hết niềm trông cậy vào lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa biết con đang cần gì, con xin phó thác tất cả trong tay Chúa. Lời cầu nguyện thấm đẫm niềm cậy trong phó thác đó của người phụ nữ đã được đáp trả bằng một phép lạ kỳ diệu. Một bên sân bị gãy từ lúc nào không biết, và cô đã được nhận lấy tất cả những thứ mà cô cần cho gia đình khốn khổ của mình. Ngày hôm nay, cơn đại dịch toàn cầu COVID với nhiều biến thể mới đang tung hoành dữ dội ở nhiều nơi trên thế giới, và ngay trên từng mảnh đất thân yêu của quê hương Việt Nam chúng ta. Khi cánh cổng của các ngôi nhà thờ phải tạm thời đóng lại, và các giáo dân phải tham dự thánh lễ trực tuyến, bao lời cầu nguyện vẫn không ngừng vang lên, và chúng ta vẫn đang mong chờ một phép lạ. Phép lạ mà cả thế giới, trong đó có chúng ta đang mong chờ hôm nay, chính là cơn đại dịch này sớm chấm dứt, để người người được trở lại với nhịp sống thân thuộc ngày nào. Nhưng đã bao nhiêu ngày tháng rồi, phép lạ ấy vẫn chưa xảy ra, khi chưa có biên giới nào cho những bước chân tàn bạo của cơn dịch bệnh này. Con số các anh chị em bị nhiễm bệnh vẫn đang gia tăng theo từng ngày, từng giờ. Vô số người bị cách ly do tiếp xúc với người nhiễm bệnh, nhiều công ty bị phá sản phải giải thể và biết bao người rơi vào tình trạng thất nghiệp, đói khổ. Dù một phép lạ khiến cơn đại dịch biến mất vẫn chưa xảy ra, nhưng hàng ngày ở những vùng dịch bệnh vẫn có nhiều phép lạ đang âm thầm xảy ra. Những siêu thị không đồng, những tiệm tạp hóa ai thiếu thì lấy, ai có thì để vào, thứ mọc lên khắp nơi. Và nhiều chuyến xe nghĩa tình đầy ắp đủ các loại lương thực thực phẩm và đồ dùng thiết yếu lên đường đến với bà con ở những vùng tâm dịch. Nhờ những phép lạ đó, niềm tin yêu và hy vọng vẫn ngời sáng trong cõi lòng chúng ta, khi chúng ta vẫn nhận ra được sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa và nhìn thấy đôi tay chữa lành, ủi an và nâng đỡ của Ngài nơi những anh chị em xung quanh chúng ta. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì bao phép lạ vẫn xảy ra trong đời thường được thực hiện bởi những tấm lòng yêu thương và những đôi tay san sẻ của chúng con. Xin Chúa cho chúng con tiếp tận tình sống khoảng thời gian đầy khó khăn và thách đố này như cơ hội để hoán cải đời sống mình, gia tăng lời cầu nguyện và thực thi bác ái với tha nhân. Amen.
Lòng thương xót Chúa đỡ nâng con khi đời yếu hèn. Lòng thương xót Chúa cho che con qua từng lối con về.
Khi đam mê con vùng về xa Chúa, khi gian nan con tìm nương bóng Ngài. Lòng thương xót Chúa ôi bao la, bao la tựa biển xa.
Con từ mãi là người, tình Chúa yêu con, cho dù con đây lúc thì lòng thương xót Chúa vẫn luôn theo bước đời con. Khi ngày đây con đến, có dân lòng thắng đời
xót Chúa, thứ tha cho muôn ngàn lỗi lầm. Lòng thương xót Chúa, dẫn đưa con quay về chốn an bình.
Khi con tim rung nhịp đầm yêu mê, trong tình yêu con được ơn Chúa lành. Lòng thương xót Chúa, ôi bao la, bao la.
Chúa đã thương con khi con cứ mãi làm người. Chúa yêu con cho dù con đây đứng thì lòng thương xót Chúa vẫn luôn theo bước đời con. Khi ngày đây con đến, thì lòng thương xót Chúa vẫn luôn theo bước đời con. Khi ngày đây con đến, có dân lòng thắng đời con. Thì lòng thương xót Chúa vẫn luôn theo bước đời con.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.